Chương 3. Những học thuyết tâm lý học hiện đại, nghiên cứu về tôn giáo. 1. La Mã. Thuyết xung đột. 1. Thuyết xung đột của Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939. Thuyết xung đột của Sigmund Freud có một vị trí quan trọng. Bởi vì phân tâm học, trong đó có thuyết xung đột của Freud, đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa của thế kỷ chúng ta. Freud sinh năm 1856 tại Freiburg, Moravia, Áo. Ông được người mẹ trẻ, 21 tuổi, chăm sóc, nuôi dưỡng với tình thương yêu lớn lao. Chính bà là người tạo nên niềm tin và ý thức của cuộc đời ông. Cha ông, 41 tuổi, là người gia trưởng. Ông luôn răn đe, giáo dục Freud bằng những quy tắc đạo đức. Văn hóa đạo Do Thái là điểm khởi đầu những quan điểm về tôn giáo của Freud. Trong tự truyện của mình, Freud viết: "Cha mẹ tôi là người Do Thái và tôi tự cho mình cũng là người Do Thái." Tri thức của Freud được làm giàu thêm bởi di sản văn hóa và tục ngữ của văn hóa đạo Do Thái. Ông đã hiến dâng cho những quy tắc đạo đức Do Thái này, thấm nhuần nó và sẵn sàng hy sinh cho nó. Trên thực tế, đạo Do Thái là nguyên nhân của sự đau khổ và mất mát đối với ông. Chính Freud đã không được đề bạt trong chuyên môn bởi vì ông là người Do Thái và ông phải đối mặt với sự khủng bố chống bộ tộc Semit. Chú thích: bộ tộc Semit là nhóm các chủng tộc gồm người Do Thái và Ả Rập. Hết chú thích. Tại Nazis và đã phải chạy trốn khỏi London. Sự hiểu biết một cách khoa học là thiên hướng và phương pháp tìm hiểu sự thật của Freud. Thiên hướng khám phá sự thật đã trở thành sự say mê to lớn của ông. Freud làm việc và sống vào thế kỷ 19, thời điểm mà khoa học tham gia vào những cuộc chiến tranh liên tiếp với những quan điểm của giáo lý tôn giáo. Văn hóa khoa học của ông là chủ nghĩa tự nhiên nguyên sơ, chủ nghĩa, mà ở đó các quy luật tự nhiên là trung tâm và cơ bản. Đối với Freud, tôn giáo siêu nhiên là ảo giác và các khái niệm tôn giáo là ý niệm của ý thức hoặc là sự hiện hình tâm lý của những nhu cầu nội tâm. Phân tâm học đối với Freud là học thuyết về sự xung đột của con người. Theo Freud, mỗi cá nhân đều có sự cố gắng vô tận của sinh lực, xung đột để thực hiện và kiềm chế những ham muốn bản năng của vô thức. Sự thúc đẩy của dục tình, libido, của bản năng, id, có thể dẫn đến những hành vi phá hoại một cách liều lĩnh nếu không có sự kiềm chế của chuẩn mực, sự kiểm duyệt đạo đức của cái siêu tôi, superego. Năm 1913, Freud cho xuất bản cuốn sách Totem và Cấm Kỵ. Trong cuốn sách này, Freud đã dùng lý luận vứt cảm Oedip. Chú thích: vứt cảm Oedip là ham muốn tình dục vô thức của một đứa bé đối với bố mẹ thuộc giới tính khác với nó, nhất là của đứa con trai đối với người mẹ, và ghen với người bố hoặc người mẹ. Hết chú thích. Để tìm hiểu nguồn gốc của đạo đức và tôn giáo, ông coi phức cảm Oedip là căn nguyên cuối cùng của đạo đức và tôn giáo. Freud cho rằng tại các bộ lạc nguyên thủy thời tiền sử, người cha là người có quyền tối cao trong bộ lạc, kể cả trong việc quản lý tất cả phụ nữ và coi đó là sở hữu của mình. Những đứa con trai của người cha do sự thôi thúc của phức cảm Oedip muốn cùng với người cha hưởng các phụ nữ trong bộ tộc, song đã bị người cha khước từ và đuổi ra khỏi bộ tộc. Những đứa con bị xua đuổi đó đã liên kết lại giết người cha và ăn thịt ông. Sau khi giết cha, trong lòng những người con trai đã xuất hiện một cảm giác phạm tội, sự ăn năn, hối lỗi. Trong quá trình này, khi thỏa mãn cảm giác ghen ghét người cha bằng hành động giết cha, thì họ lại nảy sinh tình cảm thương yêu, kính trọng và sùng bái người cha. Do đó, sự sùng bái totem đã hình thành. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, họ đã chọn một loại động vật nào đó và coi đó là hóa thân của người cha và nghiêm cấm giết nó. Cùng với việc tôn thờ totem, họ còn cấm phát sinh quan hệ tình dục với những người phụ nữ ngang với totem. Điều cấm kỵ không được giết totem và tôn thờ totem, theo Freud, là cơ sở để manh nha ra tôn giáo. Freud chỉ rõ, tôn giáo được sản sinh bởi cảm giác tội ác và tâm lý hối hận. Như vậy, Freud cho rằng, nguồn gốc của tôn giáo bắt nguồn từ những xung đột. Khi đứa trẻ không tuân theo lệnh và khẳng định khả năng tự chống lại người cha, nó sẽ có cảm giác sai trái, phạm tội và có nhu cầu điều chỉnh lại. Khi đứa trẻ không được giúp đỡ và không thể kiểm soát được cuộc sống, nó sẽ có cảm giác yếu ớt và cần sức mạnh của người cha. Do vậy, người cha đã trở thành người duy nhất giải thoát cho đứa trẻ trong thời điểm cần thiết. Khi đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, có thể nó lại không kiểm soát được cuộc sống của mình và hành vi bạo lực có thể xuất hiện. Theo Freud, tôn giáo có chức năng an ủi. Nó không giúp con người bằng những sự việc bên ngoài, nhưng nó có thể giúp đỡ rất hiệu quả những ước vọng nội tâm của con người. Năm 1910, khi nói về nguồn gốc của tôn giáo và thần thánh, Freud viết: "Sự phân tích tâm lý cho chúng ta thấy có sự liên hệ mật thiết giữa mặc cảm người cha và niềm tin vào Chúa Trời. Cá nhân Chúa Trời không phải là cái gì khác mà chính là tâm lý sùng bái người cha." Chú thích: Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, New York, năm 1957, trang 354, hết chú thích. Như vậy, theo Freud, hình ảnh Chúa Trời chính là sự phát triển của hình ảnh totem người cha mà những đứa con tội lỗi đã giết cha vì xung đột, vì mặc cảm trong xã hội nguyên thủy tiền sử. Khi nghiên cứu về tôn giáo, Freud không những chỉ ra nguồn gốc hình thành tôn giáo, mà còn khẳng định vai trò của nó đối với sự phát triển văn hóa của nhân loại. Năm 1927, trong cuốn sách Tương lai hư ảo, ông đã cho rằng tôn giáo đã phục vụ to lớn cho văn hóa nhân loại bằng việc nó kiềm chế, ngăn cản những điều có tính bản năng của con người và có thể giúp các tín đồ chống lại những nỗi ưu phiền của mình. Chú thích: Freud, The Future of an Illusion, London, năm 1928, trang 65, hết chú thích. 2. Thuyết xung đột của Anton Boyson. Boyson sinh năm 1876 tại Bloomington, Indiana, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Indiana năm 1897. Ông đã từng giảng dạy môn ngôn ngữ Roman tại đây đến tận năm 1903. Sau đó, ông nghiên cứu về lâm nghiệp tại trường Đại học Tổng hợp Yale và làm việc tại cơ quan phục vụ lâm nghiệp của liên bang trước khi chuyển sang nghiên cứu thần học. Tại hội trường dòng thần học, ông chuyên nghiên cứu về tâm lý học tôn giáo cùng với George A. Cole, đặc biệt là sự huyền bí của tôn giáo. Ông đã làm mục sư ở nông thôn trong thời gian 5 năm và sau đó làm việc tại nước ngoài trong hội thanh niên cơ đốc giáo trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi trở về nước, ông tiếp tục nghiên cứu tại phong trào toàn cầu của các nhà thờ đến tận năm 1920 và ông quyết định lại ghi tên vào đoàn mục sư. Trong khi chờ đợi được gọi vào làm việc tại nhà thờ, ông đã miệt mài viết những quan điểm và kinh nghiệm tôn giáo của mình. Trong thời gian này, do làm việc căng thẳng nên ông đã bị stress và gia đình phải đưa ông tới bệnh viện tâm thần 3 tuần. Sau thời gian điều trị bệnh tâm thần, với kinh nghiệm và năng khiếu của mình, ông đã trở thành giáo sĩ tiên phong mang những tư tưởng tôn giáo đến những bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. Ông đã rất quan tâm đến việc tìm hiểu các khía cạnh tâm lý của tôn giáo. Việc nghiên cứu tôn giáo của ông được kết hợp với nghiên cứu các bệnh nhân tâm thần. Từ nghiên cứu của mình, ông đã rút ra giả thuyết về mối quan hệ giữa các bệnh nhân tâm thần ở mức độ nặng với việc đến với tôn giáo. Cả hai loại người này đều có chung một đặc điểm là xung đột và thiếu cân bằng về nội tâm. Kinh nghiệm tôn giáo với tư cách là sự hỗn loạn tâm thần có thể liên quan đến sự thay đổi cảm xúc một cách đột ngột, dữ dội và khốc liệt. Mặt khác, sự hỗn loạn tâm thần với tư cách là kinh nghiệm tôn giáo có thể biểu hiện như kết quả của sức mạnh điều chỉnh bản năng. Từ kết luận này cho thấy những dạng tất yếu của sự hỗn loạn tâm thần và của kinh nghiệm tôn giáo giống như sự cố gắng của cá nhân để tạo nên sự cân bằng mới của mình. Boyson đã tiến hành nghiên cứu 173 người bệnh loạn thần kinh và ông rút ra đặc điểm chung của họ như sau. Họ bị cô lập với bạn bè của mình do những thất bại về mặt xã hội và bị mất đi lòng tự trọng. Trong trạng thái rối loạn thần kinh của mình, họ trải qua những cảm xúc khó hiểu, huyền bí, cảm xúc liều lĩnh và cảm xúc về trách nhiệm cá nhân. Họ có những suy nghĩ về cái chết, về những biến cố bi thảm, về xung đột, về sự hiện thân mới, tái sinh, về nhiệm vụ phải thực hiện. Trong số các biểu hiện đó có phản ứng đặc trưng của sự hoang mang sợ hãi, sự dối trá, sự lo âu về tội lỗi mang tính tôn giáo và trách nhiệm cá nhân dẫn tới các việc thực hiện lại các chuẩn mực đạo đức được tiến hành bởi những phẩm chất trung thành cơ bản. Trong khi Freud và Boyson đều nhất trí rằng những kinh nghiệm tôn giáo nảy sinh trong xung đột, nhưng hai ông lại có sự khác nhau cơ bản về đánh giá kết quả của kinh nghiệm. Theo Freud, tôn giáo là sự giải quyết chứng loạn thần kinh chức năng và đối với cá nhân đó là sự thoái bộ và suy giảm. Nhưng đối với Boyson, tôn giáo thể hiện sự báo hiệu và chín mùi của sự điều chỉnh xung đột trong khủng hoảng nhằm thực hiện trách nhiệm đạo đức để tạo ra lòng trung thành lớn, tức là tôn giáo như một sự phát triển chứ không phải sự thoái bộ như quan niệm của Freud. Không phải cố gắng nào cũng thành công khi mục đích không được thực hiện. Cá nhân hay nhóm có thể quay về sự dối trá hoặc lệch lạc. Các nhóm tôn giáo cũng như cá nhân bị khơi dậy bởi sự khủng hoảng đối với việc phát triển sáng tạo. Như vậy, khi tìm hiểu về tôn giáo, Freud và Boyson đều xuất phát từ thuyết xung đột. Hai ông đều coi xung đột là cơ sở để hình thành nên tôn giáo. Nhưng cách tiếp cận cụ thể của hai người lại khác nhau. Freud dựa vào mặc cảm Ơ-díp để lý giải vấn đề, còn Boyson lại phân tích vấn đề từ góc độ của sự rối loạn tâm thần. Hai La Mã, thuyết tập thể. Carl Gustav Jung, sinh năm 1875, mất năm 1961, là đại biểu xuất sắc của học thuyết tập thể về tôn giáo. Ông là bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học Thụy Sĩ, là người phát triển, kế tục học thuyết của Freud. Trong học thuyết tập thể về tôn giáo của Jung, vấn đề nổi lên là xung đột và khắc phục xung đột. Thuyết này được Jung trình bày trong công trình nghiên cứu về khả năng hiểu biết có ý thức. Ông đã phân tích và phân loại các thành tố của xung đột. Ở đây, ông đặc biệt muốn khám phá sự đồng nhất của vô thức. Là con một mục sư có tư tưởng cách tân người Thụy Sĩ, ông rất quan tâm đến tôn giáo. Jung nghiên cứu y học tại trường đại học tổng hợp Basel, tìm hiểu thực tiễn về tâm thần học tại Zurich, và ông đã trở thành người đầu tiên ủng hộ Freud. Nhưng đến năm 1913, giữa Jung và Freud có sự khác biệt cơ bản về lý luận, và đây là cái hố sâu ngăn cách giữa họ. Đối với vấn đề tôn giáo, hai ông đều có mong muốn phát thảo ra những vấn đề tâm lý tôn giáo. Với cách tiếp cận theo hướng cá nhân, Freud đã nhấn mạnh tính cá biệt của cá nhân mà về mặt bản chất, theo ông là khó có thể thay đổi. Rung thừa nhận tính khác biệt và mâu thuẫn của con người. Nhưng theo ông, những đặc điểm này có thể thay đổi và bổ sung cho nhau, giống như các màu sắc của quang phổ. Chúng có khả năng pha trộn và hợp nhất với nhau. Còn với một tập thể, ông tìm thấy những cái chung, cái đặc trưng hơn là yếu tố cá nhân riêng biệt, những cái tạo nên sự hòa hợp và sáng tạo của tập thể. Đối với ông, nhân cách không có ranh giới. Chẳng hạn, vô thức của cá nhân thể hiện ra ngoài và tiếp tục chuyển thành vô thức của cộng đồng. Với cách tiếp cận này, Rung đã giải quyết mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề của tôn giáo. Theo Rung, kinh nghiệm tôn giáo được tạo nên từ vô thức tập thể của những sinh lực có tính động lực và biểu tượng của sự vô tận và ý nghĩa chung. Tâm lý học, theo ông với tư cách là khoa học thực nghiệm, cần giải thích sự huyền bí để làm sáng tỏ các hiện tượng tôn giáo. Khác với Freud, người đã phân tích tôn giáo theo phương pháp hướng vào trong và xem tôn giáo là sản phẩm của những động cơ, mong muốn có tính chủ quan. Còn Rung lại tìm hiểu tôn giáo theo phương pháp hướng ra ngoài. Theo ông, tôn giáo được hình thành từ những năng lượng vô thức vượt xa hơn ý thức cá nhân. Rung cố gắng khám phá cái quyền lực thiên nhiên ở bên cá nhân, tức là những quyền lực được tạo nên từ cộng đồng và tồn tại trong cộng đồng. Những quyền lực này được trải nghiệm qua các tính thần bí khác nhau. Trong khi đi tìm kiếm những biểu tượng chung của quyền lực thần bí của tôn giáo, Rung nghiên cứu nhiều loại tôn giáo và ông rút ra kết luận. Những sự khác biệt của chúng ta là cơ sở để xuất hiện ý chí chung, và điều này cũng đúng với những nền văn hóa khác nhau. Giáo lý chính của thần học Cơ Đốc giáo là Chúa Ba Ngôi, Trinity. Chú thích: Chúa Ba Ngôi. Trong đạo Cơ Đốc cho rằng có sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh Thần. Hết chú thích. Điều này chúng ta có thể nhận thấy ở những tôn giáo cổ ở Babylon, Ai Cập và Hy Lạp. Cây thánh giá là biểu tượng trung tâm của đạo Cơ Đốc, được lựa chọn một cách công phu từ nhiều phác thảo và những biểu tượng có ý nghĩa khác nhau. Những biểu tượng tôn giáo không phải là sự hư cấu, mà chúng được hình thành, phát triển trên cơ sở những điều kiện của cuộc sống tự nhiên của con người. Rung tin rằng ở mọi nơi đều như vậy. Những biểu tượng xuất hiện trong giấc mơ, trong chuyện thần thoại, trong lịch sử văn hóa và tôn giáo đã giải quyết những xung đột của con người. Mục đích của tôn giáo là tác động đến tinh thần nói chung, chứ không phải là áp đặt cái ý thức vào biển cả của vô thức. Nhưng nó làm giàu thêm và thống nhất ý thức của cá nhân bằng những phương sách khôn ngoan. Khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo theo những đặc điểm của tập thể của Rung cũng xuất hiện trong các học thuyết tôn giáo của Durkheim, Ames, King, Dewey, Wyman. Những nghiên cứu của Rung về tôn giáo và thần học, về biểu tượng và lễ nghi, về phong tục và tín ngưỡng đã ảnh hưởng đến hầu hết các nền văn hóa trên thế giới. Những nghiên cứu về các nguyên nhân của giấc mơ và ảo tưởng, những triệu chứng của ảo giác của các bệnh nhân tâm thần đến nay vẫn được đánh giá cao. Ba La Mã, thuyết nhân cách. Gordon W. Allport, sinh năm 1897, mất năm 1967, là đại diện tiêu biểu của thuyết nhân cách. Ông là nhà tâm lý học Mỹ, người sáng lập ra cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu nhân cách. Ông là người phản đối cả thuyết xung đột của Freud và thuyết tập thể của Rung. Allport sinh năm 1897 tại Indiana, trong một gia đình có 4 anh em trai. Ông học đại học tại trường đại học tổng hợp Harvard, bảo vệ luận án tiến sĩ tâm lý học tại đây năm 1922. Sau đó, ông đã nghiên cứu thêm về tâm lý học tại các trường đại học tổng hợp Berlin, Hamburg, Cambridge. Ông đã giảng dạy tại trường đại học tổng hợp Harvard Và cũng chính tại đây, những học thuyết về tâm lý học của ông đã hình thành và chiếm một vị trí quan trọng trong tâm lý học đương thời. Olmport, với tư cách là nhà tâm lý học, ông đã sử dụng các tri thức khoa học của mình để lý giải quá trình hình thành tôn giáo. Chính việc nghiên cứu tôn giáo đã giúp ông mở rộng hiểu biết của mình về tâm lý học. Điều này đã phù hợp với định hướng nghiên cứu sau này của ông. Olmport cho rằng tôn giáo là sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và hướng đến cuộc sống của con người. Nhưng mỗi cá nhân theo đuổi và khám phá cái ý nghĩa đó theo cách thức riêng của mình. Theo ông, sự đặc biệt, độc đáo của tôn giáo là nó thống nhất được, tập hợp được những mục đích trọng tâm của các cá nhân riêng lẻ. Mục đích ở đây có thể xem như sự cố gắng một cách có ý thức của cá nhân. Mục đích là sự hướng đến tương lai. Tôn giáo phát triển một cách hết sức nhạy cảm qua sự tác động tương hỗ của xã hội, thậm chí qua mỗi cá nhân, và từ đó cá nhân có thể phát hiện ra chính mình qua tôn giáo. Do vậy, có thể khái quát mô tả những đặc điểm biểu hiện của tôn giáo, trong đó có sự thay đổi của cá nhân trong quá trình hình thành tôn giáo. Trong cuốn sách Cá nhân và tôn giáo của anh ta, xuất bản năm 1950, Olmport đã mô tả tình cảm tôn giáo từ góc độ tâm lý học. Theo ông, hệ thống sở thích, sự quan tâm trong cấu trúc nhân cách của cá nhân là tiền đề quyết định tạo nên tình cảm tôn giáo. Sự hình thành tình cảm tôn giáo ở các cá nhân rất khác nhau. Tình cảm là động lực trong việc thực hiện lợi ích của cá nhân. Nó đóng vai trò quan trọng trong động cơ sống của cá nhân. Tình cảm tôn giáo, ở một số khía cạnh, nó khác với các dạng tình cảm khác của con người, đặc biệt về mức độ sâu sắc. Olmport là người đã mở rộng phương pháp nghiên cứu có tính khoa học trong tâm lý học. Ông đã kết hợp nghiên cứu hành vi trong điều kiện của sự thay đổi chung và những đặc điểm cá nhân riêng biệt. Ông đã cùng các test tâm lý để nghiên cứu tính nhạy cảm của hành vi. Khi nghiên cứu nhân cách, ông đã sử dụng một tổ hợp các phương pháp như nghiên cứu tài liệu, bản hỏi và nghiên cứu hoàn cảnh cụ thể để rút ra những thông tin chung về nhân cách của cá nhân. Nghiên cứu tâm lý về tôn giáo theo hướng cá nhân không chỉ có Olmport, mà còn có một số nhà tâm lý khác như Coe, Pratt, Knudsen, Strickland, Brightman, Bertolucci, Walter Clark. Do biết kết hợp với William Stern ở Đức và các nhà tâm lý học xã hội Mỹ, nên thuyết tâm lý học về nhân cách của Olmport mang tính độc đáo, duy nhất cũng chính như nhân cách của ông.
6. Thuyết liên nhân cách. Người đầu tiên đóng góp vào sự phát triển tâm lý học liên nhân cách là Jacob Larry Moreno, 1892-1974. Ông sinh tại Bucharest, Romania, là con đầu của gia đình 6 người con, 3 trai và 3 gái. Cha ông là một nhà buôn, mẹ ông là người làm nghề nội trợ, biết ngôn ngữ Tây Ban Nha và Romania. Năm 4 tuổi, ông được dạy kinh thánh ở trường học và bắt đầu học kinh thánh ở Hebrew, người Do Thái. Khi ông 6 tuổi, gia đình ông chuyển đến Viên. Ở đây ông học tiếng Đức và được gửi đến học ở một trường phổ thông, sau đó là trường đại học tổng hợp Viên. Tại đây, ông nghiên cứu triết học, thần học và toán học. Tiếp đó, ông nghiên cứu y học và hoàn thành luận án tiến sĩ y học vào năm 1917. Khi còn là sinh viên y khoa, ông đã là trợ lý nghiên cứu của khoa lâm sàng tâm thần học của trường đại học tổng hợp Viên. Vào năm 1911, ông gặp Freud và tham dự các buổi giảng của Freud, nhưng ông không theo quan điểm của Freud mà theo một hướng nghiên cứu khác. Moreno nhận thấy những xung đột sâu sắc của cuộc sống. Nhưng theo ông, những xung đột này nhiều khi đòi hỏi các giải pháp ở phạm vi tôn giáo, tức là có thể giải quyết chúng thông qua các biện pháp tôn giáo. Moreno đã không làm sáng tỏ được vấn đề những tập tục tôn giáo, những tập tục luôn cố duy trì các truyền thống của quá khứ được làm sâu sắc hơn bởi đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Socrates. Ông cho rằng Chúa Trời đã được tạo nên trong ngày đầu tiên của sự sáng tạo và Chúa tạo nên một thế giới mới. Theo Moreno, tính tự phát trở thành nguyên tắc cơ bản của hành vi mang tính động lực trong hành động sáng tạo. Năm 1934, Moreno đã xuất bản cuốn sách Ai là người có thể tồn tại. Trong công trình này, khái niệm quan hệ liên nhân cách được Robert McDougall sử dụng vào năm 1912 đã được Moreno dùng như một khái niệm trung tâm. Năm 1937, ông sáng lập ra tạp chí Trách nhiệm xã hội, tạp chí về quan hệ liên nhân cách. Người ta biết đến Moreno như một người tiên phong trong nghiên cứu trách nhiệm xã hội, kịch tính tâm lý và trị liệu bằng nhóm. Moreno đã nói về mối quan hệ giữa thuyết quan hệ liên nhân cách và tôn giáo. Ông viết, tôn giáo đã sinh ra lý thuyết quan hệ liên nhân cách. Chú thích: Moreno, Hudson, Service, New York, 1953. Hết chú thích. Trách nhiệm xã hội, sự đo lường tâm lý và thực nghiệm về quan hệ liên nhân cách được ông bắt đầu sử dụng lần đầu tiên với cộng đồng những người bị trục xuất ra nước ngoài tại Mittendorf, gần Viên, năm 1915-1917. Nghiên cứu kinh điển về vấn đề quan hệ liên nhân cách được ông tiến hành ở Hudson, New York, trường đào tạo các học sinh nữ từ năm 1932 đến năm 1936, thời điểm mà những phạm trù khái niệm cơ bản của khoa học tâm lý đã phát triển. Moreno cũng là người đầu tiên tìm hiểu kịch tính tâm lý trên sân khấu tại Viên năm 1921. Ông nhận thấy kịch tính tâm lý như một dạng của tôn giáo mang tính xúc cảm mạnh mẽ. Người biểu diễn tự thể hiện sự sáng tạo tự phát và học cách sáng tạo như vậy với Chúa Trời. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các trường học, nhà thờ, bệnh viện với sự chuẩn bị bồi hồi, học các vai và tiến hành với cá nhân và nhóm một cách song song. Trị liệu bằng nhóm, trị liệu nhóm là một phương pháp nghiên cứu khác của Moreno về cả lý thuyết lẫn thực hành. Ứng xử của nhóm đã được bác sĩ Joseph Park đưa ra đầu năm 1905 tại Boston. Nhưng Moreno đã nghiên cứu vấn đề ở mức độ sâu sắc hơn. Ông tìm cách lý giải cấu trúc của quan hệ liên nhân cách của các nhóm nhỏ và đi đến sử dụng các tác động tương hỗ trong nhóm như là biện pháp trị liệu bằng nhóm. Năm lập mã, tôn giáo và cá nhân. Thuyết tôn giáo và cá nhân do nhà tâm lý học Mỹ Paul E. Johnson đưa ra. Ông là giáo sư tâm lý học và là người tư vấn cho nhà thờ của trường thần học thuộc Đại học Tổng hợp Boston. Ông sinh tại Connecticut. Johnson đã được đào tạo tại trường Đại học Cornell, Đại học Tổng hợp Chicago và Đại học Tổng hợp Boston. Johnson đã từng giảng dạy tại các trường đại học Tổng hợp Brown thuộc Providence, đảo Rhode, Đại học Tổng hợp Hamlin thuộc St. Paul, Minnesota, Đại học Moninsey, thành phố Sioux, Iowa. Hiện nay, ông giảng dạy tại trường thần học Đại học Tổng hợp Boston. Johnson là người nghiên cứu và giảng dạy về tôn giáo. Những kết quả nghiên cứu về tâm lý học tôn giáo của ông được trình bày trong các công trình sau: Personality and Religion, Nazarene, 1957, Religion in Life, 1956, Psychology of Religion, New York, 1957. Paul Johnson cho rằng, định nghĩa tôn giáo là công việc khó khăn, bởi lẽ tôn giáo là vấn đề phức tạp, đó là thuật ngữ có nội hàm rộng nhất mà ngôn ngữ đã cung cấp, là thuật ngữ có những ý tưởng phong phú nhất mà con người tạo ra được. Vì tôn giáo, con người phải nghiêm túc trong xác định và đánh giá các tư tưởng và các hình thái của đạo đức. Trong một thời gian dài của lịch sử tôn giáo đã tồn tại những vấn đề dường như rất trái ngược nhau, coi trọng sự chính khiết, trong trắng và xem mại dâm là thiêng liêng, ăn chay và hội hè đình đám, cấm uống rượu và say sưa, sống điều độ, điềm đạm và nhảy búa ca hát, dùng người để tế thần và bảo vệ cuộc sống con người trong bệnh viện, mê tín và giáo dục, nghèo nàn và giàu có, thượng đế, thiêng liêng và ma quỷ, độc ác, độc thần và đa thần, cố gắng thoát ly cuộc sống và cải tạo thế giới, sự tồn tại những yếu tố đối lập, mâu thuẫn đã nói lên tính đặc biệt và phức tạp của tôn giáo. Một định nghĩa về tôn giáo hoàn chỉnh phải thể hiện được đầy đủ mọi khía cạnh của hiện tượng xã hội này, có thể phân loại các định nghĩa về tôn giáo theo các khía cạnh cơ bản của nó. Leba đã phân các định nghĩa tôn giáo thành ba nhóm theo các khía cạnh sau: nhận thức, tình cảm và khát vọng. Chú thích: Leba, A Psychology Study of Religion, New York, 1912. Ngoài định nghĩa theo các khía cạnh khác như định nghĩa theo tính xã hội và tổ chức, định nghĩa theo thần học, định nghĩa chung trên cơ sở kết hợp quan điểm của các khía cạnh trên. Paul Johnson đã đưa ra định nghĩa tổng quát về tôn giáo như sau. Chú thích: Johnson, Psychology of Religion, New York, 1957. Hết chú thích. Tôn giáo là phản ứng đối với sự chấp nhận các giá trị. Định nghĩa này bao gồm một số khía cạnh và tính chất khác nhau của tôn giáo. Nó thể hiện phản ứng sợ hãi và tin tưởng, các hành động và quan điểm thừa nhận quyền lực có thể điều chỉnh các giá trị. Định nghĩa này cũng thể hiện tôn giáo ở khía cạnh cảm xúc rộng lớn. Những chấp nhận bao gồm sự giữ gìn hoặc phá hủy, chấp nhận hoặc từ chối nhu cầu hay dục vọng. Ở đây, tôn giáo thể hiện như sự đòi hỏi. Sự chấp nhận có thể là cá nhân, cha cú hoặc không liên quan đến con người, quá trình, có thể là một số người, cha mẹ hoặc thần thánh, những người ở thế giới khác có thể mang tính thực tại khách quan, các lực lượng khoa học hoặc siêu nhiên quyền lực thần thánh, có thể mang tính cá thể đạo độc thần hoặc tính xã hội, chủ nghĩa nhân văn và tính tổ chức tinh thần yêu nước hiến dâng cho dân tộc. Định nghĩa này không loại trừ ma thuật và ma quỷ, các quy tắc của luật pháp và đạo đức. Bản chất của tôn giáo là A. Ham muốn các giá trị, B. Ý thức phụ thuộc vào quyền lực của cá nhân mà có thể chấp nhận các giá trị, C. Phản ứng trong việc xem xét một cách chính đáng sự thực hiện các giá trị bằng quyền lực. Tôn giáo cần thiết phải phân ra các vấn đề như ma thuật và thuần thoại, các phong tục và tập quán xã hội, khoa học và triết học, đạo đức và thẩm mỹ. Tôn giáo là sự hiến dâng của cá nhân để trở thành con người dám chấp nhận sự đóng góp tiềm năng sáng tạo cho cuộc sống nhân loại thông qua các quan hệ mở. Điểm đặc trưng nhất, tâm trạng nổi bật nhất của kinh nghiệm tôn giáo là sự ràng buộc đặc biệt. Chú thích: Thomas Mann viết tôn giáo là sự ràng buộc của con người trong cuốn Order of the Day, 1930. Hết chú thích. Khi con người đói, thì anh ta có thể ăn để thỏa mãn cơn đói của mình. Nhưng ham muốn của sự ràng buộc đặc biệt của tôn giáo thì không như vậy. Ham muốn này phụ thuộc vào quan hệ của cuộc sống. Đối với cá nhân, mỗi cuộc gặp gỡ là một mối quan hệ liên nhân cách. Quan hệ này có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào giá trị. Đối với chủ thể và cách thể giao tiếp, các cuộc gặp gỡ tôn giáo cũng là quan hệ liên nhân cách. Trong mỗi trường hợp, đối với các cá nhân, quan hệ này phụ thuộc vào ý nghĩa và giá trị của cuộc gặp gỡ. Các quan điểm tôn giáo được hình thành trong các quan hệ liên nhân cách. Ở đây, Johnson đánh giá cao vai trò của quan hệ liên nhân cách, nói cách khác là vai trò của cộng đồng trong việc hình thành và phát triển tôn giáo. Chương 4. Niềm tin tôn giáo. Niềm tin là định hướng giá trị được xác định vững chắc trong nhận thức và chi phối hành động của cá nhân. Niềm tin có vai trò hết sức quan trọng đối với con người. Nó không chỉ tác động đến trí tuệ, mà còn tác động đến tình cảm. Niềm tin có thể làm thay đổi ý thức, động cơ và lối sống của cá nhân. Đối với bất kỳ tôn giáo nào, niềm tin tôn giáo bao giờ cũng chiếm vị trí trung tâm. Thuật ngữ tín đồ trong ý thức của chúng ta đồng nghĩa với khái niệm con người có niềm tin tôn giáo. Không thể đến với tôn giáo hoặc trở thành tín đồ hay theo tôn giáo nếu cá nhân đó thiếu niềm tin tôn giáo. Việc tìm hiểu niềm tin tôn giáo có một vị trí đặc biệt trong việc nghiên cứu những khía cạnh tâm lý của tôn giáo. Bởi lẽ, nó là một trong những đường nét chính trong việc phác thảo chân dung tâm lý của những người theo tôn giáo, cũng như góp phần vào việc giải thích sự tồn tại và phát triển của tôn giáo. Mặt khác, việc nghiên cứu này sẽ góp phần làm sáng tỏ bản chất của tôn giáo. Tìm hiểu niềm tin tôn giáo được bắt đầu từ việc tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của nó. Một La Mã, nguồn gốc của niềm tin tôn giáo. Đối với việc lý giải nguồn gốc niềm tin tôn giáo, các nhà tâm lý học đã có những cách tiếp cận khác nhau và có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một nhỏ, cách tiếp cận từ góc độ sinh học. Vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, thời điểm mà tâm lý học tôn giáo đã trở thành một phân ngành khoa học độc lập ở Mỹ, tôn giáo đã được nhiều nhà tâm lý học quan tâm, nghiên cứu. Có thể nói Mỹ là đất nước mà tâm lý học tôn giáo được nghiên cứu nhiều nhất. Khi tìm hiểu nguồn gốc của niềm tin tôn giáo, một số nhà tâm lý học Mỹ đã tiếp cận vấn đề từ góc độ sinh học. Họ đã miêu tả về sự tồn tại của bản năng tôn giáo đặc biệt. Nhà tâm lý học Mỹ Ku, mà chúng ta đã đề cập đến ở chương 3, một con người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu của mình để tìm hiểu tôn giáo từ góc độ tâm lý học, cho rằng ở con người tồn tại bản năng tôn giáo như tồn tại bản năng tái tạo nòi sống. Một nhà tâm lý học người Mỹ khác là Bersoyd đã giải thích các hiện tượng tôn giáo, đặc biệt là niềm tin tôn giáo mang tính di truyền đặc biệt. Chúng có cơ sở sinh học nằm trong cấu trúc của vỏ não và mang tính vô thức. Các đại biểu của trường phái phân tâm học đã thử nghiệm tìm hiểu nguồn gốc của niềm tin tôn giáo qua các bản năng sinh học, qua những kích thích của con người trong xung đột với các chuẩn mực xã hội. Người sáng lập ra trường phái này là Freud đã giải thích nguồn gốc tôn giáo bằng mặc cảm Oedipus. Trong cuốn sách Totem and Taboo 1913, ông đã lý giải sự hình thành tôn giáo bằng một loại tình cảm mang tính chất tính dục và vô thức mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên. Mặt khác, trong thuyết phân tâm học của mình, Freud đã nghiên cứu tôn giáo từ góc độ loạn thần kinh chức năng của con người. Ông đã so sánh sự giống nhau giữa hành vi của những loạn thần kinh chức năng với các nghi lễ của tín đồ. Theo Freud, tôn giáo như sự ám ảnh tâm thần nói chung. Như vậy, các nhà tâm lý theo khuyên hướng sinh học đã giải thích niềm tin tôn giáo cũng như các khía cạnh tâm lý khác của nó, như hiện tượng mang tính bản năng và vô thức, sự tồn tại của nó nhờ quy luật di truyền. Các nhà nghiên cứu theo hướng này đã hoàn toàn phủ nhận vai trò của các yếu tố xã hội đối với sự hình thành và phát triển của tôn giáo. Quan điểm sinh học nêu trên về nguồn gốc của tôn giáo nói chung và niềm tin tôn giáo nói riêng đã bị các nhà tâm lý học Marxist và những người tiếp cận tôn giáo theo khuynh hướng xã hội phản đối. Mặt khác, trên thực tế hiện nay, quan điểm này rất khó tìm được chỗ đứng trong hệ thống các quan điểm khoa học và bàn về tôn giáo. Song sẽ là sai lầm nếu chúng ta phủ nhận vai trò của các yếu tố tâm sinh lý, đặc biệt là hoạt động của hệ thần kinh cấp cao đối với đời sống tâm lý của những người theo tôn giáo. Các thành tựu nghiên cứu về hệ thần kinh cấp cao của con người trong thế kỷ thứ 19 và 20 đã đóng vai trò to lớn đối với việc tìm hiểu và lý giải các đặc điểm tâm lý của những người theo tôn giáo, cũng như những khó khăn của họ trong việc từ bỏ tôn giáo. Có thể nêu ra một số ví dụ sau. A.A. Ustonsky, 1875-1942, nhà tâm lý học Kiệt Nga nổi tiếng đã đưa ra học thuyết về những đặc điểm cơ bản của nguồn gốc các kích thích ở bán cầu đại não. Học thuyết này đã cho phép hiểu được nhiều đặc điểm của đời sống tâm lý các tín đồ, đặc biệt là những nhận thức, những hành vi tôn giáo thiếu minh mẫn, mù quáng như các vụ tự sát tập thể. Khái niệm động lực có tính khuôn mẫu do nhà bác học người Nga nổi tiếng E.P. Pavlov đưa ra có ý nghĩa to lớn trong việc giải thích một số khía cạnh của hành vi tôn giáo như hành vi có tính khuôn đúc của tín đồ trong các nghi lễ tôn giáo. Mặt khác, học thuyết của Pavlov cho phép ta lý giải những phức tạp, mâu thuẫn xuất hiện trong đời sống tín đồ, mà trước hết là những vấn đề xung đột liên quan đến niềm tin tôn giáo. Hai trò, cách tiếp cận từ góc độ xã hội. Trong khi một số nhà tâm lý học Mỹ cố gắng lý giải nguồn gốc của niềm tin tôn giáo và tôn giáo nói chung từ góc độ sinh học, thì nhiều nhà nghiên cứu lại đi tìm hiểu vấn đề này từ góc độ khác, góc độ xã hội. Những nhà nghiên cứu theo xu hướng này cho rằng niềm tin tôn giáo là kết quả tác động của hoàn cảnh kinh tế xã hội. Chẳng hạn, sự tác động của hoàn cảnh xã hội tạo nên trạng thái tâm lý bị đè nén, đau khổ, cô đơn, không thỏa mãn đối với bản thân. Và chính các trạng thái tâm lý này là cơ sở để hình thành tín ngưỡng, niềm tin tôn giáo và hướng con người đến với tôn giáo. 2.1 Quan điểm của một số nhà triết học, thần học, tâm lý học. Ngay từ thời cổ đại, các nhà tư tưởng đã chú ý đến mối liên hệ giữa niềm tin tôn giáo và các trạng thái tâm lý của con người. Nhà triết học Democritus khoảng 460-370 trước Công nguyên cho rằng con người thường rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, họ có thể khắc phục được, họ dao động giữa niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Do vậy, con người đã tin vào các lực lượng không tồn tại trong thực tế để tìm kiếm sự che chở và giúp đỡ. Vào thời đại của Democritus, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nhận thức của con người về thế giới tự nhiên và xã hội còn nhiều hạn chế. Con người phụ thuộc rất lớn vào thiên nhiên. Chính vì vậy mà vào thời kỳ này, các hình thức tôn giáo đã rất phát triển. Nhà triết học duy vật Hà Lan Baruch Spinoza 1632-1667 là người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển chủ nghĩa và tự do tư tưởng tôn giáo, cũng có những quan niệm tương tự như Democritus trong việc giải thích niềm tin tôn giáo. Ông cho rằng, các điều kiện sống thực tế đã hình thành nên những trạng thái tâm lý nhất định của con người. Khi con người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, không tìm được cách giải quyết, thì họ đã tin vào cái gì đó có thể giúp đỡ cho họ. Cái mà con người tin vào là các lực lượng thần thánh đầy bí hiểm. Nguồn gốc của niềm tin tôn giáo được nhà triết học cổ điển Đức Ludwig Feuerbach 1804-1872 bàn đến trong tác phẩm Các bài giảng về bản chất của tôn giáo. Ông xem tôn giáo như là sự tha hóa các đặc tính của con người. Con người dường như nhân đôi mình trong gương mặt của Thượng Đế. Theo Feuerbach, các trạng thái tâm lý đã sinh ra tôn giáo, đã tạo nên niềm tin tôn giáo, cách thể tôn giáo, các lực lượng siêu nhiên nằm trong con người. Đó là một cách thể nội tại. Cách thể ấy có một vị trí đặc biệt đối với những người theo tôn giáo. Các thần linh đối với họ là những thực thể ưu tú nhất, thực thể đầu tiên và tột cùng. Do con người có mối liên hệ đặc biệt với cách thể tôn giáo, nên niềm tin tôn giáo cũng là niềm tin rất đặc biệt. Một niềm tin mà con người không mấy khi rời bỏ được. Theo Feuerbach, các tín đồ tôn giáo và Thượng Đế hòa đồng với nhau. Ông đặc biệt nhấn mạnh trạng thái sợ hãi của con người là nguồn gốc tạo nên tôn giáo, hay cơ sở của tôn giáo là cảm giác lệ thuộc. Song, lệ thuộc vào cái gì thì Feuerbach lại không chỉ ra. Do hạn chế bởi các tư tưởng duy tâm nên ông đã không nhận thấy nguồn gốc kinh tế, xã hội sâu xa của cảm giác lệ thuộc, sợ hãi đó. Khi nói đến nguồn gốc tạo nên niềm tin tôn giáo, Feuerbach không tuyệt đối hóa vai trò của các cảm xúc tiêu cực. Theo ông, Thượng Đế không chỉ do những cảm xúc sợ hãi mà còn do những cảm xúc tích cực tạo nên như tình yêu, niềm vui sướng, sự tôn sùng. Feuerbach cũng nhấn mạnh đến vai trò của những mong muốn của con người đối với sự hình thành các hình ảnh tôn giáo, các huyền thoại tôn giáo. Ông cho rằng niềm tin vào sự huyền diệu, huyền bí, mầu nhiệm là những yếu tố quan trọng trong đời sống của tín đồ. Như vậy, khác với một số nhà nghiên cứu khác, đối với Feuerbach, việc hình thành niềm tin tôn giáo không chỉ xuất phát từ các cảm xúc tiêu cực mà còn xuất phát từ những cảm xúc tích cực, đặc biệt là những mong muốn, khát vọng, và chúng đóng vai trò hết sức to lớn. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng niềm tin tôn giáo bắt nguồn từ niềm tin về sự tồn tại của Thượng Đế. Theo Rudolf Otto 1869-1937, nhà triết học và tôn giáo học Đức, thì có sự gặp gỡ và trao đổi giữa con người với Thượng Đế. Sự gặp gỡ này ở tầng bậc sâu của tâm lý và tạo nên những xúc cảm tôn giáo tương ứng cũng như niềm tin tôn giáo. Erich Fromm 1900-1980, nhà tâm lý học Mỹ gốc Đức, là một đại diện của phái phân tâm học mới. Những quan điểm về tâm lý học tôn giáo nhân đạo của Fromm dựa trên những quan điểm phân tâm học của Freud. Giống như Freud, ông nghiên cứu những khía cạnh tâm lý của tôn giáo từ những hiện tượng tâm lý. Song, nếu Freud bắt đầu tìm hiểu tôn giáo từ hiện tượng tâm thần trẻ em, thì Fromm lại xem xét tâm thần như hình thức cá biệt của tôn giáo. Theo Fromm, một số hình thức cá biệt của tôn giáo có biểu hiện loạn thần kinh như sùng bái tổ tiên, tô tem giáo, thờ vật tổ, bái vật giáo, thờ đồ vật, nghi lễ. Fromm đã chia ra hai hình thức tôn giáo. A. Tôn giáo quyền uy, đề cao lực lượng siêu nhiên tối cao, có khả năng quyết định số phận của con người. Đứng tối cao là biểu hiện của quyền lực. B. Tôn giáo nhân đạo, trung tâm của tôn giáo này là con người chứ không phải Thượng Đế. Nó hướng con người đến tình yêu thương bản thân mình và người khác, đến tinh thần hợp tác. Cái chung của hai tôn giáo này là mặc cảm tội lỗi, sợ hãi. Trong tôn giáo quyền uy, con người sợ hãi trước thánh thần, thượng đế, sợ bị trừng phạt. Còn trong tôn giáo nhân đạo, con người bày tỏ tội lỗi trước chính mình, trước sự phán xét của lương tâm cá nhân, so sánh hành vi của mình với các chuẩn mực của tôn giáo. Theo Fromm, nguồn gốc của niềm tin tôn giáo và tôn giáo nói chung không chỉ do những cảm xúc sợ hãi mà còn xuất phát từ những xung đột xuất hiện trong quá trình tồn tại của con người. Một mặt, con người là một phần của tự nhiên. Mặt khác, với trí tuệ của mình, con người muốn chinh phục tự nhiên. Con người không bao giờ thỏa mãn với chính bản thân đã có, cũng như những cái mà môi trường xung quanh đem lại. Con người mong muốn tìm hiểu, khám phá và giải quyết những bí ẩn về sự tồn tại của mình, muốn vén lên bức màn đầy bí mật của tự nhiên. Nhưng con người lại thường gặp phải những trở ngại thực tại. Chính xung đột giữa trí tuệ con người và thực tại tự nhiên, giữa mong muốn của con người và khả năng thực tế để thỏa mãn là cơ sở tồn tại của tôn giáo. Nhà tâm lý học Mỹ Clark cho rằng, nguồn gốc chủ yếu của tôn giáo là sự tìm kiếm các ý tưởng cuộc sống, những triết lý sống, lẽ sống, ý tưởng sống hình thành nên tôn giáo và những vấn đề này cũng tìm được trong tôn giáo. Còn Johnson, mà chúng ta đã đề cập ở trên, lại nhấn mạnh đến vai trò của các giá trị đối với việc hình thành tôn giáo. Theo ông, nguồn gốc chủ yếu của tôn giáo là do con người có nhu cầu bảo tồn những giá trị. Đối với con người thì Thượng Đế là người gìn giữ những giá trị cá nhân và xã hội. Khi nói đến cảm xúc sợ hãi như một yếu tố quan trọng hình thành nên niềm tin tôn giáo nói riêng và tôn giáo nói chung, thì sự sợ hãi trước cái chết là cảm xúc sợ hãi đặc biệt. Có thể xem đây là một trong những yếu tố cơ bản nhất tạo nên tôn giáo. Cái chết là điều không ai có thể tránh khỏi, và con người nói chung rất sợ hãi trước cái chết. Do nắm bắt được đặc điểm tâm lý này của con người mà các tôn giáo luôn luôn cố gắng tìm cách thỏa mãn nó. Theo các tôn giáo, mỗi người đều có hai cuộc sống thực tại trên trần gian và cuộc sống sau khi chết. Kết thúc cuộc sống trần gian. Thậm chí quan niệm này tồn tại cả ở những người không theo tôn giáo. Chúng ta thường thấy người ta nói, cụ tôi đã đi xa rồi, ông ấy đã quy tiên rồi, bác ấy đã về với tổ tiên, vân vân. Một số ghi lễ mai táng như bỏ một số đồ vật theo người đã chết, cúng bái ngày giỗ, ngày lễ với các món ăn, hoa quả, quần áo, đồ dùng tượng trưng vân vân, đã nói lên rằng trong suy nghĩ của con người, người đã chết không có nghĩa là vĩnh viễn kết thúc, mà người đó vẫn còn một cuộc sống nữa, cuộc sống ngoài thế giới thực tại của chúng ta. Có lẽ xuất phát từ điều này mà các tôn giáo đều nói đến một cuộc sống thứ hai của con người. Cuộc sống thứ hai này chỉ có được khi sống ở cuộc sống thứ nhất, cá nhân và tuân theo các chuẩn mực tôn giáo, các giáo lý, các điều răn dạy của thần thánh. Ở cuộc sống đó, con người sẽ vô cùng sung sướng, đầy đủ và sẽ được thỏa mãn các nhu cầu của mình. Đó là thiên đàng theo Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Tin Lành hay cõi Niết Bàn theo Đạo Phật. Trái lại, nếu các cá nhân không tuân thủ các chuẩn mực tôn giáo, sau khi chết sẽ bị đẩy xuống âm phủ, sống một cuộc sống vô cùng khủng khiếp. Đó là sự trừng phạt của Thượng Đế và các thánh thần. Như vậy, tôn giáo đã đưa ra cho con người một viễn cảnh, nói đúng hơn là một ảo ảnh. Viễn cảnh này thỏa mãn được cái nhu cầu khó thực hiện nhất của con người trong cuộc sống thực tại ở trần gian. Nó tạo ra cho con người một niềm tin, một hy vọng, nói đúng hơn là một ảo vọng về một thế giới mới, cuộc sống mới đầy đủ, sung sướng và vĩnh cửu. Trong hướng tiếp cận xã hội về niềm tin tôn giáo, có một hướng tiếp cận theo quan điểm lịch sử. Đó là cách tiếp cận theo tiến trình phát triển của loài người. Những người theo khuynh hướng này cho rằng lịch sử phát triển loài người đã thay đổi nội dung tâm lý của tôn giáo và hướng tiếp cận này đã lấy xã hội nguyên thủy làm điểm xuất phát để nghiên cứu. Theo họ, cần tìm hiểu tiền đề và nguồn gốc tâm lý tôn giáo của xã hội nguyên thủy để giải thích nguồn gốc tâm lý của tôn giáo con người. Ở cái buổi bình minh của nhân loại ấy, xã hội nguyên thủy hiểu biết của con người còn rất hạn chế và hết sức ít ỏi về tự nhiên, về cuộc sống quanh mình. Trước nhiều hiện tượng của tự nhiên và cuộc sống, con người không thể lý giải được. Sau đó, họ đã nhân cách hóa các lực lượng và các hiện tượng của thiên nhiên, các thần rừng, thần núi, thần sông và bão, thần gió, vân vân. Các thần trên là những lực lượng tự nhiên đe dọa mang tai họa nào đó đến cho con người. Xã hội nguyên thủy đã lập mảnh đất màu mỡ để sinh ra các hình thức tôn giáo sơ khai như ma thuật, bái vật giáo, tô tem giáo, thờ vật tổ, vân vân. Các hình thức này nhằm thỏa mãn các nhu cầu tinh thần của những người nguyên thủy. Nhà dân tộc học nổi tiếng người Anh Malinowski 1884-1942 đã phân tích khá sâu sắc nguồn gốc tâm lý của ma thuật. Thông qua các nghi lễ, ma thuật đã cung cấp cho con người thời hoang sơ các khả năng khắc phục những nguy hiểm xuất hiện trong cuộc sống thực tiễn. Ma thuật giúp con người đạt được những mục đích của mình với niềm tin. Ma thuật giúp con người giữ trạng thái tâm lý cân bằng trong hoàn cảnh sợ hãi. Như vậy, ma thuật có chức năng quan trọng là tạo ra tinh thần lạc quan ở con người, giúp con người có niềm tin, nghị lực để hy vọng chiến thắng những khó khăn, sợ hãi trong cuộc sống. Song, cần nói rằng niềm tin do ma thuật đem lại dựa trên sự hư ảo của con người. John Fraser, 1854-1941, nhà dân tộc học người Anh, nhà nghiên cứu ma thuật nổi tiếng lại cho rằng nguồn gốc tâm lý quan trọng của ma thuật là liên tưởng theo sự gần gũi và giống nhau được hình thành trong quá trình hoạt động sống của con người nguyên thủy. Liên tưởng đó đóng vai trò quyết định đối với việc hình thành niềm tin tôn giáo và nghi lễ ma thuật. Một nguyên nhân khác dẫn tới hiện tượng ma thuật là sự sợ hãi của con người trước kẻ thù. Các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc vì lợi ích, vì sự sống còn làm cho con người lo lắng cho bản thân, gia đình và bộ tộc mình. Nhiều khi không tin tưởng vào khả năng của mình. Do vậy, qua các nghi lễ ma thuật, con người muốn tìm kiếm sự an toàn trước kẻ thù đồng loại. Một hình thức tôn giáo sơ khai khác của những người nguyên thủy là tô tem giáo. Tô tem giáo là tín ngưỡng thờ vật tổ. Con người gán cho một vật trong thiên nhiên là tổ của mình và cho mình là con cháu của vật tổ đó. Ở đây, con người đã truyền quan hệ máu mủ của mình cho vật tổ, có thể là động vật hay thực vật, nhưng thường là động vật, và cố gắng làm sao cho mình giống vật tổ. Có những bộ tộc kiêng không ăn thịt vật tổ, nhưng có những bộ tộc lại ăn thịt vật tổ để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Vấn đề tô tem giáo được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Nhiều tác giả đã nhận định rằng tô tem giáo hình như có hai mặt. Mặt xã hội, Lenk, Kunopickler, Somlo, Hedon, Rebiner, Smith, Hackland, và mặt tôn giáo, Taylor, Binkill, Fraser, Rivexer, Wundt. Ở đây, chúng ta chỉ quan tâm hơn đến một tâm lý. Mặt tôn giáo của tô tem giáo, Bechner, Gerder, Ankikan cho rằng tiền đề tâm lý của nó là quan hệ đặc thù giữa nhóm xã hội và tô tem vật tổ, là cảm giác về sự thống nhất giữa hai cái đó. Đặc điểm tâm lý này được hình thành trong điều kiện sinh hoạt của các bộ tộc săn bắn. Trong hoạt cảnh này, con người luôn đối mặt với dã thú. Hình ảnh những con thú hung ác, xảo quyệt mà họ phải đối phó hiện ra trong ý thức của họ vào những lúc rỗi rãi, và đây chính là cơ sở để xuất hiện tô tem giáo. Một số nhà nghiên cứu khác lại nhấn mạnh đến tính thống nhất của bộ lạc trong tô tem giáo. Smith cho rằng động vật tô tem là động vật thiêng liêng của bộ tộc. Máu của nó tượng trưng cho sự thống nhất của bộ tộc, sự thống nhất của bộ tộc với thần của mình. Việc làm lễ giết và ăn động vật tô tem, tiền thân của mọi sự hiến tế, chính là thể hiện sự liên minh máu mủ của thị tộc với thần. Duckheim, Duckwalder cũng có quan điểm tương đồng với Smith về tô tem giáo. Các ông cho rằng tô tem là tượng trưng cho sự thống nhất, đoàn kết của các thị tộc nguyên thủy. Sự thờ cúng tô tem là một hình thức tự thờ cúng của nhóm. Một cách tiếp cận khác trong xu hướng tiếp cận niềm tin tôn giáo từ góc độ xã hội là cách tiếp cận theo quan điểm thần học. Các nhà thần học Kitô giáo, Đạo Cơ Đốc đã viết nhiều công trình về niềm tin tôn giáo. Cái chung ở các nhà thần học Kitô giáo là đều xem niềm tin như quà tặng của Thượng Đế. Nhà thần học Karl Barth 1886-1968 cho rằng niềm tin phản ánh sự đối xử từ bi của Thượng Đế với con người. Theo ông, niềm tin của các tín đồ đạo Kitô bắt đầu từ Thượng Đế. Đó là niềm tin vào sự hùng hậu và sức mạnh vô biên của Thượng Đế. Đồng thời, các tín đồ lại ý thức về sự nhỏ bé, yếu ớt của mình. Theo ông, niềm tin tôn giáo được cấu thành từ hai mặt tương phản, sức mạnh của lực lượng siêu nhiên và sự yếu ớt của con người trước lực lượng đó. Thực ra, hai mặt này trong niềm tin tôn giáo không đối lập nhau mà có sự gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Tự ý thức về sự nhỏ bé của mình, con người đi tìm kiếm sự che chở của Thượng Đế. Ý thức đó càng sâu sắc thì niềm tin vào Thượng Đế càng mãnh liệt và to lớn. Tarep cũng lý giải tương tự về niềm tin tôn giáo. Ông cũng cho rằng niềm tin của các tín đồ Kitô giáo là niềm tin vào Thượng Đế. Trong niềm tin này, con người luôn luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Theo cách nhìn của các nhà thần học Kitô giáo, niềm tin tôn giáo không chỉ thể hiện như đặc điểm thế giới nội tâm của tín đồ, mà còn được xem như điều kiện để cứu vớt con người trong một thế giới tối tăm tuyệt vọng. Tarep nhận định, bản chất của niềm tin vừa phản ánh quan niệm về sự tồn tại của một thế giới vô hình cho bản thân tín đồ và thế giới đó có thể trở thành hiện thực. Tinlich lại có cách giải thích khác về niềm tin tôn giáo. Theo ông, niềm tin tôn giáo là sự ham thích cao nhất của cá nhân, chiếm vị trí trung tâm trong đời sống tinh thần, có thể làm thay đổi cấu trúc của vô thức và ý thức của con người. Trong niềm tin tôn giáo, con người thực hiện được giao tiếp giữa bản thân và Thượng Đế, khắc phục được xung đột giữa chủ thể và khách thể.